Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 197. Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Lệ Bảo, biên tập Nguyên Tân, thời gian ngày 17 tháng 9 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mở kinh ra. Trời Tam Thập Tam, Giang Trường Hàng, câu thứ 6. Đoan chánh niệm thiên dương, đắc khai thị chư Phật, thành thuộc chúng sanh sự giải thoát môn. Pháp thiên dương chứng được. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương nêu ra cho chúng ta, thị hiện Phật điều chúng sanh, khiến Bồ Tát noi gương học tập. Chú giải tuy rất đơn giản, nhưng vô cùng chính yếu. Đức hiệu của thiên dương: đoan chánh niệm. Phía trước tuy đã tường tận giới thiệu qua cùng quý vị, nhưng chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Đoan chánh niệm thông thường gọi là chánh niệm rõ ràng. Do đó nên biết ông không có tà niệm, không có tà tư. Chánh niệm chính là trí tuệ bát nhã hiện tiền. Thế nào gọi là chánh niệm? Thế nào gọi là tà niệm? Rất nhiều bậc đại đức xưa trong chú giải nói với chúng ta, nói có niệm đều có tà niệm, vô niệm là chánh niệm. Hai câu này họ nói không sai, nhưng chúng ta rất dễ nghe sai. Vô niệm là ý niệm gì đều không có, đó phải là chánh niệm chăng? Không phải. Ý niệm gì đều không có, trong lời Phật nói, đó là vô tưởng định. Vô tưởng định là vô minh. Nói cách khác, rơi vào trong vô minh, vậy đâu phải chánh niệm. Thật sự tu thành công, quả thực nói tu thành công cũng không dễ. Ý niệm gì đều không có. Quả báo trong tứ thiện, trời vô tưởng. Trời vô tưởng, Phật nói với chúng ta là ngoại đạo. Trời ngoại đạo. Học Phật, học thành ngoại đạo, học thành ma, đều là hiểu sai ý nghĩa kinh giáo, giải sai. Tổ sư Đại Đức nói vô niệm. Vô niệm là không có tất cả tà niệm. Không phải không có chánh niệm. Cho nên điều Ngài nói không sai. Chúng ta hiểu sai ý nghĩa. Thế nào là chánh niệm? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, biết rõ ràng, hiểu rành mạch, đó là chánh niệm. Thế nào nói không có tà niệm? Chắc chắn không có. Khởi phân biệt, không khởi chấp trước, không khởi tâm động niệm, không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước. Bốn cái không này chính là không có tà niệm, gọi là vô niệm. Vô niệm là không có bốn niệm này. Chánh niệm là rõ ràng, nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng, ăn đồ ăn nếm rõ ràng, mọi thứ đều rõ ràng. Đó là chánh niệm. Cảnh giới này vô cùng di tị. Nếu sáu căn tiếp xúc cảnh bên ngoài, cái gì cũng không rõ ràng, không biết rõ, người này không gọi là trơ trơ như gỗ đá ư? Chúng ta hôm nay nói ngu đần, ngu đần làm sao có thể thành Phật đây? Ngu đần sao có thể nói Pháp đây? Phật và Bồ Tát đích thực đối với tất cả Pháp, tất cả Pháp thế gian, suốt thế gian đều không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Sáu căn tiếp xúc tất cả cảnh giới quả thật không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Ngài biết rõ ràng từng loại, hiểu rõ ràng từng thứ, nên tất cả chúng sanh đến thịnh giáo, Ngài lập tức trả lời, không cần phải trải qua suy nghĩ. Biết rõ ràng rành mạch còn suy nghĩ gì đây? Cho nên lời của Phật gọi là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ. Như ngữ là hoàn toàn nói chân tướng sự thật cho quý vị, tuyệt đối không phải giả, không phải giả thiết, tất cả đều là chân tướng sự thật. Đây là những điều Phật nói, đây gọi là trí tuệ chân thật, gọi là niệm đoan chánh. Pháp môn ông đạt được là khai thị công việc thành thuộc chúng sanh của chư Phật. Trong câu này bao hàm nghĩa lý, bao hàm vô lượng, vô biên cảnh giới. Không chỉ một cõi Phật, tận hư không biến pháp giới, vô lượng vô biên quải nước chư Phật, những việc Đức Phật độ chúng sanh đều chứa trong câu kinh chăng này. Quý vị xem Phật khai thị tất cả chúng sanh như thế nào, thành thuộc tất cả chúng sanh ra sao. Đây gọi là Phật sự. Chư Phật Như Lai thị hiện trong mười pháp giới, Ngài làm những việc này. Tuy làm những việc này cần ghi nhớ, chánh niệm rõ ràng, chắc chắn không có niệm nào rơi vào tà niệm. Thế nào là tà niệm? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là tà niệm, khởi tâm động niệm là tà niệm. Chân tâm không khởi diệt, vọng tâm mới có khởi diệt. Khởi tâm động niệm là vọng tâm, không phải chân tâm. Phân biệt chấp trước cũng là vọng tâm, trong chân tâm không có thứ này. Trong kinh Pháp Bảo Đàn nói rất hay, chân tâm là xưa nay không một vật. Đó là chân tâm. Giờ đã nên biết chư Phật Như Lai tùy theo cơ duyên, cảm ứng không đồng của chúng sanh. Cơ là cơ duyên, chúng ta gọi là cơ hội nhân duyên, không giống nhau. Cơ hội nhân duyên mỗi người với chư Phật Bồ Tát không giống nhau, cảm ứng cũng không giống nhau. Chư Phật Như Lai vì tất cả chúng sanh tùy loại hiện thân, đáng dùng thân gì độ thoát liền thị hiện thân đó, tùy cơ nói pháp. Phật có nói pháp chăng? Không nói pháp. Tùy cơ thì không nói pháp. Tại sao nói Phật không nói pháp vậy? Phật xưa nay không tự mình chủ động nói một câu, không mảy may miễn cưỡng. Lời của Phật nói ra thế nào vậy? Người ta hỏi là xã giao. Họ có cản, Phật có đáp lại. Đáp lại này là tự nhiên, không chút miễn cưỡng. Đức Phật ở trong kinh đưa ra ví dụ cho chúng ta, như chúng ta gõ khánh. Chúng ta gõ khánh liền vang lên, vang lên là ứng. Chúng ta gõ là cảm, nó là ứng. Cái khánh đó có tôm chăng? Không có. Quý vị gõ mạnh, nó vang lớn một chút. Thời gian dài một chút. Gõ nhẹ, nó vang khẽ một chút. Thời gian ngắn một chút. Nhưng không có tâm. Quý vị gõ, tôi nghĩ xem phải trả lời quý vị ra sao. Đó liền rơi vào ý thức. Đó chính là có niệm. Đó chính là tà niệm, không phải chánh niệm. Phật, Bồ Tát và tất cả chúng sanh giảng kinh nói pháp, ví như gõ khánh vậy. Chúng sanh có cảm, ngay liền có ứng. Cảm ứng có bốn loại hiện tượng. Trong kinh Phật thường nói có hiển cảm hiện ứng, vô cùng rõ ràng. Chúng ta rất dễ phát hiện ra hiển cảm hiện ứng, có hiển cảm minh ứng. Chúng ta cầu Phật Bồ Tát cần cầu rất rõ ràng. Ứng của Phật Bồ Tát chúng ta không phát hiện ra được. Có ứng chăng? Chắc chắn có ứng. Là âm thầm bảo vệ. Bản thân quý vị không có cách gì phát hiện ra đây là minh ứng. Có hai loại. Một loại khác chúng ta là minh cảm. Phật Bồ Tát là hiện ứng. Cảm của minh cảm đó thậm chí đến bản thân cũng không hay biết. Bản thân không biết được có ý niệm này. Bản thân không biết được có ý nghĩ này. Cảm đó rất yếu ớt. Phật Bồ Tát biết được. Phật Bồ Tát xem duyên đã thành thuộc, ngài đến ứng rất rõ ràng. Như có người trong vô ý nhìn thấy tướng Phật, nhìn thấy rất nhiều tướng lành, họ sanh khởi tính tâm, kỳ thực họ vẫn có cảm. Phật Bồ Tát ứng. Còn một loại là minh cảm minh ứng. Cho nên cảm ứng có thể chia thành bốn loại lớn này. Hiện tượng của bốn loại cảm ứng lớn này vô lượng vô biên. Bất kể Phật hiện tướng thế nào, nói pháp gì, hiện vô lượng vô biên tướng. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, hiện tướng người, cũng hiện tướng súc sanh, cũng hiện tướng ngạ quỷ, cũng hiện tướng trời thần, thậm chí cũng hiện tướng núi sông mặt đất, cỏ cây gạch ngói. Quá nhiều quá nhiều, nói không hết. Bất kể nói pháp nào, ngài có một nguyên tắc chung, khiến người nghe giác ngộ. Đây là nguyên tắc chắc chắn không thay đổi. Hiện tướng nói pháp của Phật đều là giúp chúng sanh giác ngộ. Đây gọi là Phật pháp. Nếu không phải giúp chúng sanh giác ngộ, đó không phải là Phật pháp. Quý vị cần ghi nhớ. Chúng ta dùng điều này để phân biệt ngài là Phật hay là ma. Có thể khiến tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, ngài là Phật, là Bồ Tát. Phàm là mê hoặc tất cả chúng sanh, khiến quý vị được phước, khiến quý vị tiêu trừ tai họa, khiến quý vị tiêu tội, khiến quý vị được phước. Nhưng quý vị không thể khai ngộ, pháp này là ma pháp, không phải Phật pháp. Nếu quý vị đọc kỹ 50 loại ấm ma trong phần cuối của Kinh Lăng Nghiêm, quý vị sẽ biết được, mới hiểu rõ sự khác biệt của Phật và ma ở đâu. Từ hình tướng bên ngoài quý vị nhìn không ra. Phước báo của ma cũng rất lớn, cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng có thanh tịnh trang nghiêm, vô lượng đại chúng vây quanh. Quý vị làm sao nhìn ra được đây? Cho nên từ trên hình tượng, từ trên lời dạy dỗ, có phải khiến chúng sanh giác ngộ hay không? Điều này rất rõ ràng phân biệt ra. Chúng ta học Phật không thể không biết. Còn như giáo giới hạng sơ học, giúp tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, tiêu tai tránh nạn. Tai nạn chúng sanh rất nhiều, giúp họ tiêu tai họa tránh nạn, khuyên bảo họ đoạn ác tu thiện. Nếu dụng ý không phải giúp họ phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, ma và Phật không phân biệt được. Tại sao vậy? Đều dạy người tu thiện, đều bảo người đoạn ác. Quý vị làm sao có thể phân biệt ra? Phật dạy hay, cách dạy đó cũng không tệ, cũng không bảo quý vị làm người xấu. Quả thật như nhau. Khác biệt ở dụng tâm, không phải dừng ở cảnh giới này. Vậy quý vị được phước báo trời người, đời này được phước báo trời người, đời sau vẫn được phước báo trời người, đời đời kiếp kiếp đều hưởng phước trời. Đây không phải thật. Phật dạy sơ học cũng dạy cách này, nhưng Phật dạy sơ học họ còn có tiếp phần sau. Họ không phải dừng ở cảnh giới này, tiếp phần sau chắc chắn giúp quý vị lên cao, khởi phát trí tuệ của quý vị. Đây chính là Phật pháp. Ma dừng ở cảnh giới được phước báo này, không thể tiếp tục giúp quý vị lên cao. Và giúp chúng sanh nâng cao về phương diện trí tuệ, mãi mãi không có điểm dừng. Vì chúng sanh không thành tựu trí tuệ rốt ráo viên mãn, trí tuệ rốt ráo viên mãn là Như Lai quả địa. Người sơ học chúng ta học Bát Nhã, khai chút trí tuệ. Phải thật sự khai rồi chăng? Không, chỉ là gần kề một chút đối với ranh giới trí tuệ. Trong Kinh Phật ví dụ rất hay, hơi ấm. Quý vị có nhìn thấy lửa chăng? Không nhìn thấy, chỉ thấm chút hơi ấm. Hơi gần kề với lửa một chút, có chút hơi ấm. Tiếp tục đến gần, hơi ấm này lại ấm hơn một chút, vẫn là không thấy lửa, chỉ là tiếp nhận được bầu không khí ấm một chút. Đây là tương tự gì? Không phải chân thật gì? tiếp xúc với lửa, đó mới là chân thật vị. Cho nên trong Việt giáo, Bồ Tát Tam Hiền vị là tương tự vị, Bồ Tát Địa Thượng mới là chân thật vị. Do vậy, thời gian dạy dỗ rất dài. Phật đối với chúng sanh vô lượng kiếp đến nay trước sau không bỏ. Trong nhà Phật không bỏ một ai. Sự thật này cũng không phải người thông thường có thể nhìn thấy, nhưng sự thật là tồn tại rộng khắp thế gian. Người thông thường nhìn không thấy, ngay trước mặt quý vị cũng không thấy. Tại sao nhìn không thấy vậy? Phiền não tập khí quý vị quá nặng, sao lãng hờ hững, quý vị sao có thể nhìn thấy đây? Cần phải bản thân thật sự nhìn thấy, quý vị mới sanh khởi tâm cảm kích ân đức đối với Phật. Tín tâm nguyện tâm của quý vị tự nhiên sanh ra. Chúng ta hôm nay tín nguyện tại sao khó như vậy? Không nhìn thấy chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật quả thật ngay trước mặt. Một phút một giây đều chưa từng rời xa. Một gang một tấc cũng chưa từng rời xa. Chính là mê hoặc điên đảo như vậy. Thật ngu si. Vấn đề bây giờ, chúng ta phải làm sao mới có thể thể hội được lời dạy dỗ chân thật của Đức Phật? Làm sao mới có thể hưởng thọ được lợi ích lời dạy chân thật đây? Nếu các đồng tu muốn hỏi vấn đề này, Đại sư Thanh Lương trong kinh này nói rất hay: tín giải hành chứng. Chúng ta chịu tin chăng? Bắt đầu tin, nói với các vị đồng tu là tin miễn cưỡng, không phải tin thật. Tại sao? Không nhìn thấy chân tướng sự thật, cho nên niềm tin này là miễn cưỡng. Nhưng niềm tin miễn cưỡng này cũng không phải mê tín, là tin có điều kiện. Điều kiện gì? Phật không lừa gạt người, Phật là người tốt. Dựa vào điều này tin. Người thế gian và những thứ chúng ta nói, chúng ta tại sao không dám tin vậy? Họ chưa chắc là một người tốt. Có ai biết họ là người tốt đâu? Phật là người tốt, mọi người đều công nhận. Đại khái không sai. Phật Pháp truyền mấy ngàn năm, theo lịch sử ghi chép hơn 3000 năm. Trong 3000 năm, mỗi người đều nói Phật là người tốt, phần lớn không thể sai. Chúng ta dựa vào điều này để tin. Phật không lừa gạt người. Từ điều kiện này đi vào cửa. Sau khi vào cửa, chúng ta phải học thật tốt, phải chăm chỉ đọc tụng. Phật bây giờ không còn ở đời. Lời dạy bảo của Phật ghi chép trong sách vở, chúng ta gọi nó là kinh điển. Kinh điển là cách gọi tôn trọng. Đối với sách này cực kỳ tôn trọng, gọi là kim, gọi là bảo, pháp bảo. Vì kim giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta làm Phật, Thứ nhất, phải thân cận. Thân cận chính là đọc tụng. Sau khi đọc tụng, yêu cầu giải nghĩa. Giải nghĩa khó. Muốn thật sự giải ý nghĩa của Phật, nhất định phải hành. Hành mới có thể thực giải. Nhưng giải đến từ hành. Hành là giúp quý vị lý giải. Ở điểm này chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến. Tôi hiểu một câu, tôi làm một câu. Hiểu hai câu, làm hai câu. Thực làm. Thực làm liền có thể giúp quý vị lý giải càng thấu đáo. Quý vị giải sẽ càng sâu càng rộng. Phật dạy ta bố thí liền bố thí. Phật dạy ta buông xuống liền buông xuống. Phật dạy ta chân thành, ta liền dùng tâm chân thành. Phải thực hành mới được. Không thực hành không được. Chúng ta ngày nay học Phật, sở dĩ không có cách gì vào cảnh giới, chính là chúng ta nghe rồi, cũng nghe hiểu nhưng không làm. Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta cũng hiểu rõ. Không có cách gì làm được. Có người nói, chúng tôi rời xa nhà, cha mẹ không ở trước mặt, tôi làm sao hiếu dưỡng cha mẹ đây? Đó là quý vị không hiểu ý của Phật. Chúng ta chỉ cần làm tròn bổn phận, chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Cha mẹ đối với chúng ta không phải bảo chúng ta từ sáng đến tối không được rời xa. Không phải bảo chúng ta từ sáng đến tối hết sức cung kính thăm hỏi họ. Như vậy họ xem con cái không bằng đầy tớ sao? Xem như người làm cơm trong nhà sao? Người con này thật còn có tương lai gì? Họ hy vọng quý vị có đức hạnh, có học vấn. Vì xã hội, vì chúng sanh, có cống hiến thật sự, cha mẹ được vinh dự. Đây là kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái. Người Trung Quốc thường nói, mong con trai thành rồng, mong con gái thành phụng. Quý vị thỏa mãn mong ước của họ, đây mới gọi là hiếu dưỡng thật sự. Cho nên ngày xưa đọc sách Chí Tại Thánh Hiền, cha mẹ hy vọng con cái thành tựu là làm thánh nhân thánh hiền. Trong Phật Pháp nói, thánh nhân là Phật, hiền nhân là Bồ Tát. Quý vị tiếp nhận sự giáo dục Phật Đà, cha mẹ hy vọng quý vị là Phật, là Bồ Tát. Họ có vinh dự. Đây là thật sự hiếu thuận. Chúng ta trong kinh Địa Tạng đọc được, Bà La Môn Nữ thành Bồ Tát. Tuy mẫu thân tạo rất nhiều tội nghiệp, đọa trong địa ngục, con gái làm Bồ Tát, bà được nhờ. Bà lập tức liền thoát khỏi địa ngục, sanh lên trời đao lợi hưởng phước. Thật hiếu thuận. Do đó nên biết, thật hiếu thuận chính là thật sự tu hành. Ta không tin tưởng tu hành chính là không hiếu thuận cha mẹ. Ta không tin tưởng tu hành chính là không cung kính sư trưởng. Phụng sự sư trưởng, thế nào gọi là phụng sự sư trưởng? Cũng là siêng năng nỗ lực. Thầy có vinh dự, thầy giáo trong xã hội được mọi người cung kính. Học sinh thầy dạy không tệ, có thành tựu. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Ý nghĩa trong này, quảng bá uyên thâm, sự việc cũng vô lượng vô biên. Đâu phải như chúng ta nghĩ đến, mỗi ngày chăm sóc chu đáo đời sống ăn uống, không phải ý nghĩa này. Trong đời sống chăm sóc chu đáo, đó là một chút tâm hiếu cực kỳ nhỏ nhặt, căn bản không hiểu được đạo lý lớn của hiếu dưỡng. Cho nên chúng ta cần làm thực. Phật tổ dạy rất hay, chúng ta đem công đức tu học bản thân, niệm niệm hồi hướng cho cha mẹ. Kệ hồi hướng là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Bản thân chúng ta tinh tấn nỗ lực tu hành, hai câu này thật đã làm được. Thật đã đền đáp bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, quý vị cũng đã làm được. Tôi không làm, quý vị đã làm. Tại sao? Quý vị là tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Quý vị nói xem, quý vị làm chưa vậy? Kệ hồi hướng cuối cùng, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, quý vị là gương mẫu tốt nhất. Tất cả chúng sanh nhìn thấy quý vị, nghe đến chuyện này, họ bị cảm động, họ giác ngộ, quay đầu, từ mê quay đầu hướng về ngộ, từ ác quay đầu hướng về thiện, quý vị sao không độ họ? Đây chính là điều nói phía trước, cơ duyên cảm ứng mỗi người và quý vị không giống nhau. Bốn loại cảm ứng, bốn loại cảm ứng này đầy đủ cùng một lúc, mà còn mãi mãi không gián đoạn. Thành tựu bản thân và thành tựu người khác là một thể, chắc chắn không phải hai. Bản thân thành Phật, tất cả chúng sanh thành Phật. Bản thân không thành tựu, tất cả chúng sanh cũng không thành tựu, là một không phải hai. Thành tựu chúng sanh cũng chính là thành tựu bản thân. Mình và người chắc chắn là một không phải hai. Trước tiên Bồ Tát xây dựng quan niệm này, quan niệm đúng đắn. Khó khăn hôm nay của chúng ta cũng ở ngay đây, chắc chắn không thừa nhận mình và người là một. Tôi là tôi, quý vị là quý vị. Tôi không phải quý vị, quý vị không phải tôi. Đây là chướng ngại trầm trọng nhất trên Bồ Tát Đạo. Kiến giải này là tà kiến, kiến giải sai lầm. Vô lượng vô biên tư tưởng kiến giải sai lầm đều từ đây phát sanh ra. Đây là gốc. Việc này quả thật rất khó. Tại sao vậy? Kiến giải này không phải hôm nay mới có. Vô lượng kiếp đến nay là như vậy rồi. Thói quen thành tự nhiên. Ai không cho rằng đây là chánh tri chánh kiến? Đem kiến giải sai lầm cho rằng là chánh tri chánh kiến. Phật Bồ Tát nói ra chân tướng sự thật với chúng ta, nghe không hiểu, không cách gì thể hội được. Chỉ là đối với Phật Bồ Tát có chút tín ngưỡng thành kính, không dám phản đối mà thôi. Người xưa hiền lành không dám phản đối, bây giờ người phản đối rất nhiều. Quý vị muốn nói với họ, nói 100 năm cũng nói không rõ ràng. Cho nên phương pháp của Phật Bồ Tát khéo léo, không nói với quý vị, làm gương cho quý vị nhìn, khiến quý vị thể hội, khiến quý vị giác ngộ. Phương pháp này cao minh. Năng lực ngôn ngữ có hạn, phạm vi tư duy cũng có hạn. Cho nên chân lý chắc chắn là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Sau khi quý vị thật lắng lòng xuống, liền có khoảnh khắc quát nhiên đại ngộ. Cho nên phương pháp Thiền Tông dùng hay, không hề nói chuyện với quý vị, ngày ngày bảo quý vị ngồi thiền, bảo quý vị đem thế giới thân tâm buông xuống tất cả, tham cứu một công án. Trong công án này không có giải thích. Nếu bảo quý vị tham bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra, quý vị nếu thật sự suy nghĩ bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra là gì, vậy thì hỏng rồi. Họ chẳng qua là dùng câu nói này bảo quý vị đem ý niệm tập trung ở đây, có đáp án chăng? Không có đáp án. Quý vị nếu suy nghĩ về đáp án này là vọng tưởng. Quý vị hoàn toàn không suy nghĩ là vô minh. Dùng lời nói này nhắc nhở, bên đây không rơi vọng tưởng, bên kia không rơi vô minh, gọi là yên lặng, lặng yên. Đó gọi là tham. Thiền Tông gọi trạng thái này là nghi tình. Cho nên đại nghi có đại ngộ, tiểu nghi có tiểu ngộ. Toàn bộ tinh thần của họ đều dốc hết vào niệm này. Như vậy mới có cơ duyên khai ngộ. Chúng ta trong Thiền Tông nhìn thấy rất nhiều những ví dụ. Đây là cách dạy học cực kỳ cao siêu, nhưng học sinh cũng cần rất cao siêu mới có thể thành tựu. Học sinh không cao siêu, phương pháp này chắc chắn không thành tựu được. Giáo môn là dạy học phổ thông, nương văn tự, khởi quán chiếu, chứng thực tướng. Đây là phương cách giáo hạ dùng. Chính chữ này quý vị thật sự đã hiểu tốt. Quý vị nếu không hiểu được cũng khó khăn. Đọc kinh nương văn tự, nghe giảng nương lời nói. Lời nói và văn tự là một sự việc. Văn tự là ký hiệu của lời nói. Cho nên nói kinh, nghe kinh đều thuộc văn tự bát nhã. Quý vị nương văn tự khởi quán chiếu. Chúng ta hôm nay lại gặp phải chướng ngại. Chúng ta hôm nay đọc kinh, nghe kinh, không phải khởi quán chiếu, là khởi vọng tưởng. Suy nghĩ nó là nghĩa gì? Như vậy mãi mãi không thể khai ngộ. Thiền Tông nói khai ngộ, giáo môn vẫn là nói khai ngộ. Chỉ là phương pháp thủ đoạn dùng không giống nhau. Chúng ta chỉ cần rơi vào trong tư duy, rơi vào trong ý thức thì không thể khai ngộ. Cho nên tham thiền, thiền chủ thiền đường thường nhắc nhở đại chúng lìa tâm ý thức tham. Đặc biệt nhắc nhở quý vị, Nhưng phàm phu luôn dùng tâm ý thức, luôn không rời xa được tâm ý thức, cho nên không cách gì khai ngộ. Tâm là A Lại Già, ý là Mạt Na, thức là thức thứ sáu. Phàm phu trong sáu đường đều đem cái này xem là tâm. Những chuyện chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày, quý vị thường suy nghĩ, nghiên cứu xem, hoàn toàn là tâm ý thức. Học Phật cũng như vậy, kinh văn này cũng vậy. Quý vị nghĩ xem, mọi người nghiên cứu xem, tất cả rơi vào trong ý thức, làm sao có thể khai ngộ đây? Thiền tông cần rời tâm ý thức tham, giáo môn chẳng phải không rời tâm ý thức ư? Rời tâm ý thức, đại khai viên giải. Quý vị dùng tâm ý thức nghiên cứu những điều quý vị hiểu, luôn không ra khỏi phạm vi ý thức. Nói cách khác, những điều quý vị có thể lý giải là việc của bên ý thức, không phải việc của pháp tánh bên đó. Việc của pháp tánh cùng tất cả chư Phật Như Lai tiến hòa đồng giải. Việc bên ý thức vẫn là vọng tưởng của bản thân. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tiền trần hư vọng tướng tưởng. Phật trong hội Lăng Nghiêm nói tri kiến của chúng sanh chỉ như vậy mà thôi. Sáu đường chúng sanh, ai không phải là như vậy đây? Nếu là bên pháp tánh, hoặc là chúng ta nói bên bản tánh chân như, vậy không phải vọng tưởng. Cùng mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đồng một tri kiến. Phật tri Phật kiến, Phật tri Phật kiến là sự thấy biết chung. Kiến hòa đồng giải trong Lục Hòa Kinh. Cho nên Lục Hòa Kinh đến rốt ráo viên mãn là cảnh giới Như Lai quả địa thượng. Bồ Tát là gần tiếp cận viên mãn. Thật sự viên mãn là Như Lai quả địa. Đây là lời dạy chân thật của Đức Phật đối với chúng ta, là khai thị của trí tuệ. Chúng ta bây giờ làm sao luôn thực hành công phu quán chiếu đây? Đó chính là không cần nghiên cứu, không cần suy nghĩ, vừa tiếp xúc liền hiểu rõ, kế nhập quán chiếu. Người bây giờ gọi là dùng trực giác. Quý vị mới hiểu rõ nghĩa chân thật của Như Lai. Như Lai chân thật nghĩa là trí tuệ, tài năng, đức hạnh vốn đầy đủ trong tự tánh. Tốt nhất không nên cho rằng Như Lai còn thật có ý nghĩa. Vậy thì hỏng, chúng ta lại rơi vào trong ý thức rồi. Như Lai có ý nghĩa gì? Như Lai không có thân thể. Thân thể của Như Lai là gì? Pháp thân. Thế nào gọi là pháp thân? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là thân Như Lai. Chúng ta phân biệt chấp trước, đây là thân ý thức chấp trước, không phải Như Lai. Như Lai không có chấp trước. Cho nên tâm của Như Lai, trong nhà Phật thường nói, tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Những điều tâm ôm trọn, lượng bao dung, Đó không phải bản thân thì là ai vậy? Đúng thực là bản thân, tuyệt đối không rơi thành suy nghĩ tưởng tượng. Cho nên khi tôi học giảng kinh, nói thật dùng trực giác rất nhiều. Tham khảo chú giải, xem chú giải, đọc chú giải, đọc một thời gian, cũng chính là nói chúng ta nghe những bậc tổ sư đại đức, các ngài đối với kinh văn này cách nói ra sao, lắng nghe thì được giúp chúng ta khai trí tuệ, giúp chúng ta giải quyết chướng nạn. Chúng ta có chướng ngại, gặp khó khăn, lắng nghe ý kiến người khác, khởi phá trí tuệ bản thân. Đây là thực học, chứ không phải đi theo họ. Đi theo họ chúng ta lại sai. Nhưng khi sơ học vẫn thật cần đi theo họ. Nhưng sau khi đi theo họ một thời gian, bản thân chúng ta quen đường, có thể phân biệt phương hướng. Tuy chúng ta vẫn là đi chung, tôi không phải theo họ, đây là tôi đồng hành cùng họ. Họ quen biết tôi cũng quen biết họ. Theo hay không đều như nhau, đều không hề gì. Việc này được, đều cần bản thân hạ công phu thật sự. Công phu thật sự chắc chắn cần mở trí tuệ, chắc chắn cần đoạn phiền não. Điều này lúc trước chúng ta đều đã báo cáo qua với quý vị. Căn tánh con người chia làm hai loại lớn, một là sở trì chướng nặng, một là phiền não chướng nặng. Người sở trì chướng nặng, phiền não chướng nhẹ, trước tiên bắt đầu từ đoạn phiền não. Nói thật, đoạn phiền não và cầu trí tuệ chắc chắn là cùng lúc. Trong cùng lúc có trước sau. Sở tri kiến nhẹ, phiền não chướng nặng. Trong Kinh Lăng Nghiêm có hai ví dụ: A Nan và Tôn giả Phú Lâu Na. Tôn giả Phú Lâu Na và A Nan chính là hai tấm gương rất tốt. Tôn giả A Nan nghe Phật nói kinh, vẫn chưa nói đến một nửa đã khai ngộ. Vì sở tri chướng nhẹ, phiền não chướng nặng nên không chứng quả. Nhưng khai ngộ, ngài hiểu rõ rồi. Tôn giả Phú Lâu Na đã chứng quả nhưng không khai ngộ. Vì sở tri chướng nặng, phiền não chướng nhẹ, cho nên Tôn giả Phú Lâu Na chứng đến tứ quả A-la-hán. Nghe Thế Tôn nói Kinh Lăng Nghiêm nghe không hiểu, Tôn giả A-nan chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Nghe Thế Tôn nói Kinh Lăng Nghiêm nghe rất say sưa hứng thú, nghe hiểu rồi nói kệ khen Phật. Chúng ta rốt cuộc bắt đầu từ đâu, vào cửa từ đâu? Cần biết rõ căn tánh bản thân. Phần lượng hai loại này chúng ta đều nặng. Thứ này rất phiền phức. Hai loại đều nặng. Học hai loại cùng lúc, tu hai loại cùng lúc, nhưng chắc chắn vẫn cần buông xuống. quý vị buông xuống một phần thì có thể giúp quý vị nhìn thấu một phần. Nhìn thấu một phần là giúp quý vị buông xuống một phần. Nói tóm lại, nhìn thấu buông xuống, ứng dụng, chuyển chuyển, cùng giúp nhau thành tựu. Từ sơ phát tâm thẳng đến Như Lai địa, pháp môn có vô lượng vô biên, nhưng chung không ngoài hai nguyên tắc này. Nhìn thấu là giải, buông xuống là hành. Nhìn thấu hiểu rõ chân tướng sự thật. Nhìn thấu là bát nhã, buông xuống là thiền định. Định tuệ đều học, cũng gọi là phước huệ song tu. Buông xuống là phước. Như vậy mới có thể thành thục bản thân, mới có thể khiến cảnh giới của bản thân mỗi năm mỗi tốt hơn, mỗi tháng mỗi tốt hơn. Đời sống của quý vị có thể đạt được tự tại mỹ mãn thật sự. Những điều thầy Phương Đông Mỹ nói về sự hưởng thụ cao nhất của đời người, quý vị thật sự có thể đạt được. Ở nhân gian, quý vị có thể sống đời sống Phật Bồ Tát. Người nhân gian thường nói là sống đời sống thần tiên. Trong thời buổi động loạn, quý vị cũng có thể sống đời sống thanh tịnh an vui. Tại sao? Thân tâm quý vị đều không bị ngoại cảnh xoay chuyển. Kinh Lăng Nghiêm gọi là nếu có thể chuyển cảnh giới, ác giống Như Lai. Phàm phu đáng thương, thân tâm đều bị cảnh giới xoay chuyển. Nói cách khác, thân tâm đều chịu ảnh hưởng của cảnh bên ngoài. Chư Phật Bồ Tát là cảnh giới bên ngoài chịu ảnh hưởng tự tâm. Ngài không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, Ngài có thể ảnh hưởng cảnh giới bên ngoài. Có thể ảnh hưởng cảnh giới bên ngoài chính là làm chủ được bản thân. Còn chịu cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng là không làm chủ được bản thân. Không làm chủ được bản thân, phước báo của quý vị từ đâu đến đây? Nói cách khác, nơi nơi phải nhìn sắc mặt người khác, luôn phải lấy lòng người khác, phải nịnh hót người khác. Chỉ sợ bản thân có lầm lỗi, có sai sót, là đời sống trong sáu nẻo luân hồi. Chúng ta làm sao chuyển tâm luân hồi đây? Tâm luân hồi chính là dùng tâm ý thức. Chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề không dùng tâm ý thức. Đại sư Giao Quang trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch nói: bỏ thức dùng căn. Câu nói này của Ngài chính là chuyển thức thành trí trong Pháp Tướng nói. Trong đạo tràng chúng ta thường nói chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề, đều là ý nghĩa này. Cần từ trong tâm làm bước xoay chuyển lớn, cảnh giới liền tự tại, chúng ta mới thật sự có thể thể hội được, có thể hiểu được. Vô số sự nghiệp mà Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian đã làm, Chúng ta cũng như Phật Bồ Tát vậy, khen ngợi các ngài không thể nghĩ bàn. Đích thực như vậy, thật quá vi diệu. Đoạn này chúng ta giới thiệu đến đây, tiếp tục xem đoạn bên dưới. Câu thứ bảy: Cao Thắng Âm Thiên Dương đắc tri nhất thiết thế gian thành hoại kiếp chuyển biến tướng giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói rất hay, nhưng người bây giờ rất khó hiểu. Ông nói người có phước ra đời ác hiện nơi ngọc báo, người bạc phước ra đời ác sanh nơi cỏ dại. Thật sự nói rất hay, nhưng người ngày nay không hiểu cũng không tin. Những điều ngài nói, nói thật, chính là Phật trong kinh thường nói: cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả thế gian là hữu tình thế gian, khí thế gian, trí chánh giác thế gian. Trong nhà Phật thường nói, đem tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, toàn bộ đều bao gồm bên trong. Những thế gian này có thành, có hoại. Thành trụ hoại không là nói sự thay đổi hoàn cảnh y báo của chúng ta. Trong hoàn cảnh y báo có hoàn cảnh người Việt, đều thuộc hoàn cảnh y báo của chúng ta. Nhà Phật nói chánh báo, bản thân mỗi người là chánh báo. Ngoài bản thân tôi ra, tất cả con người là y báo của tôi. Ý nghĩa những danh từ thuật ngữ này cần hiểu rõ, nhất định không thể hiểu sai. Thế giới Tây Phương Cực Lạc y báo chánh báo trang nghiêm, thông thường chúng ta chỉ chính là Phật A-di-đà. Thập phương thế giới giảng sanh đến thế giới Cực Lạc đều là hoàn cảnh người Việt của Phật A-di-đà, đều thuộc hoàn cảnh y báo chánh báo của ngài. Chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đối với Phật A-di-đà mà nói, chúng ta là y báo của ngài. Các ngài đối với chúng ta mà nói, Phật A-di-đà cũng là hoàn cảnh y báo của ta, chánh báo là ta. Tất cả chư Phật Bồ-Tát, tất cả người giảng sanh đều là hoàn cảnh y báo của ta. Đây mới là chân tướng sự thật. Sự thay đổi hoàn cảnh y báo vô cùng rõ ràng. Ở trên trái đất này, Singapore giáp xích đạo, không có bốn mùa. Quý vị nếu ở vùng ôn đới như Trung Quốc đại lục, bốn mùa rõ ràng, sự thay đổi xuân hạ thu đông khiến quý vị có cảm xúc vô cùng rõ ràng. Tại sao có những thay đổi này? Nhà khoa học nói đây là gốc độ tự chuyển công chuyển của trục địa cầu không giống nhau mới sanh ra sự biến hóa này. Chúng ta cũng không thể nói họ sai, họ là theo sự mà nói. Những điều họ nói là lẽ đương nhiên, đạo lý nguyên nhân họ không hiểu. Đạo lý nguyên nhân quá sâu xa. Tại sao có trái đất vậy? Tại sao trục trái đất nghiêng vậy? Tại sao có tự quay, quay quanh? Nhà khoa học đến nay cũng không phát hiện ra, cũng không có thể nói ra được. Trong Phật Pháp đã nói đến nguồn gốc vũ trụ, ngọn nguồn sanh mạng, hư không pháp giới đến như thế nào, tất cả chúng sanh đến ra sao. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến, trong Kinh Lăng Nghiêm cũng nói đến, nói đến nguồn gốc vũ trụ, duy tâm sở hiện, duy tức sở biến. Tâm và thức là một, cho nên tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể sanh mạng chung. Ai biết đây? Phật biết. Ai chứng minh đây? Phật và Pháp Thân Đại Sĩ đã chứng minh. Chúng ta hôm nay mất phương hướng, Phật ở trong đây giúp chúng ta, muốn chúng ta cũng chứng được, cũng tận mắt nhìn thấy chân tướng sự thật này. Vậy chúng ta đã thành Phật, cũng trở thành Pháp Thân Đại Sĩ. Đây là mục đích thật sự mà Đức Phật dạy học, muốn chúng ta quát nhiên đại ngộ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cho nên tướng là do tâm biến hiện ra. Trong Pháp Tướng Tông nói rất nhiều, nói rất rõ ràng. Tướng phần từ đâu đến vậy? Tướng phần từ trong kiến phần biến hiện ra. Tự chứng phần là nhân, kiến phần là duyên. Nhân duyên đầy đủ, hiện tướng liền phát sanh. Cho nên nó là một không phải hai. Kiến phần có thể hiện tướng, cũng có thể khiến tướng này thay đổi. Tám thức đều có kiến phần, 51 tam sở cũng có kiến phần, 8 thức 51 tam sở đều có tứ phần. Có phải nhiều như vậy chăng? Không phải. Quá nhiều, quá nhiều. Đây là quy nạ. Quý vị xem Du Già Sư Địa Luận. Du Già Sư Địa Luận đã quy nạp rồi, đem các pháp quy nạp thành 660 pháp. Tâm tâm sở thì rất phức tạp. Bồ Tát Thiên Thân Từ Bi, 660 pháp đối với sơ học vẫn rất khó khăn. Đem 660 pháp tiếp tục quy nạp, quy nạp thành trăm pháp. Cho nên mới nói với chúng ta tám thức 51 tâm sở là quy nạp, triển khai ra pháp tâm tâm sở vô lượng vô biên. Cho nên biến hiện của vũ trụ phức tạp như vậy, biến hiện ra pháp giới phức tạp như vậy, mười pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm, những chân tướng sự thật này chúng ta cũng nghe Đức Phật nói rồi. Phật không phải chỉ dạy chúng ta học đến đây thì dừng, sau khi nghe xong cần chứng minh nó, quý vị mới được xem là thật sự học được. Quý vị nếu muốn chứng minh, chắc chắn phải sửa đổi tất cả những sai lầm của quý vị, chính là tu hành. Cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách làm sai lầm. Cách làm Phật Bồ Tát là đúng đắn, cách làm của chúng ta sai. Tiêu chuẩn đúng sai là gì? Cùng chân tướng tất cả pháp tương ưng, đây là đúng. Trái ngược lại, tất cả pháp là sai. Cho nên tiêu chuẩn này không phải tùy tiện lập ra, không phải bản thân Phật muốn lập ra là lập ra, không phải. Phật xưa nay không lập một pháp. Điều này trong Kinh Đại Thừa đều thường nói, trong cửa nhà Phật không lập một pháp nào. Bản thân quý vị lập ra một pháp bảo người khác tuân thủ, pháp này không phải pháp đúng. Phật pháp hoàn toàn tùy thuận pháp tánh. Tùy thuận pháp tánh, Phật nói đây là chánh pháp. Không tương ứng với pháp tánh, Phật nói đây là tà pháp. Cho nên tiêu chuẩn tà chánh không phải Phật định ra. Pháp nhĩ như thị, pháp nhĩ có người bây giờ cũng nghe không hiểu. Nói cách khác, tự nhiên chính là như vậy, không mang chút miễn cưỡng nào. Phật pháp khiến con người kính trọng, Phật pháp khiến con người khâm phục, chính là điểm này. Tại sao Phật pháp toàn nói những gì của bản thân, tự tánh nơi mỗi người? Chúng ta đây mới thật tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không phải theo Phật Thích Ca Mâu Ni xoay chuyển. Đức Phật không dắt mũi chúng ta đi. Trong Phật pháp, người người đều là đầu đổi trời chân đạp đất. Cho nên Ngài nói rất hay, tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Đây còn có lời nào để nói? Thật bình đẳng, không có cao thấp. Mỗi mỗi đều là nhất, không có hai. 53 tham mỗi người đều là nhất. 25 viên thông trong Kinh Lăng Nghiêm, 25 vị Bồ Tát cũng mỗi vị đều là nhất, không có nói tôi là thứ hai. Không có pháp nào không phải là nhất. Tại sao? Cùng pháp tánh tương ưng, pháp tánh bình đẳng, cho nên tất cả dạng pháp không pháp nào không bình đẳng. Không bình đẳng là quan niệm sai lầm của chúng ta tạo ra, không phải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Đây là đúng thật, là sự thật. Chúng ta hôm nay trở thành như vậy là bản thân thay đổi, đem trí tuệ bản thân đổi thành phiền não, vô lượng vô biên trí tuệ đổi thành vô lượng vô biên phiền não. Đem thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp của bản thân đổi thành hình dáng người cực kỳ xấu xí như bây giờ. Không thể trách người khác, tất cả là việc của bản thân. Cho nên tự làm tự chịu. Quý vị còn muốn oán trời hận người, vậy quý vị trong sai lầm lại tiếp tục tạo sai lầm. Chúng ta vô cùng cảm ơn Phật Bồ Tát. Không phải Ngài từ bi nói ra chân tướng sự thật thì chúng ta mãi mãi sống trong mê mờ, vốn không thể giác ngộ. Ân đức của Phật đối với chúng ta vượt qua cha mẹ. Đây là sự thật, không phải giả. Cha mẹ đối với chúng ta chỉ có ân dưỡng dục, không thể khiến chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta trong trường học thân cận thầy giáo, thầy giáo cũng không có năng lực giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Thầy giáo thế gian cao siêu đến đâu, giúp chúng ta giải trừ nghi ngờ chỉ là một đoạn nhỏ, như một gốc cây lớn. Chúng ta là lá cây, chỉ có thể biết rõ ngọn cây, cành cây, gốc cây nhìn không thấy, không biết được. Làm sao có thể đạt đến cội nguồn vậy? Chỉ có dạy bảo của Phật Bồ Tát đến được cội rễ, triệt để hiểu rõ, đây mới có thể rốt ráo giải quyết tất cả vấn đề. Những vấn đề thiết thân người bây giờ nói là đạo dưỡng sinh, đây là vấn đề thực tế nhất, xem trọng nhất của người thế gian. Làm sao có thể khiến bản thân không già yếu đây? Làm sao có thể khiến bản thân không sanh bệnh, khỏe mạnh sống lâu đây? Đây là chuyện hiện thực nhất của người thế gian. Học vấn nào có thể làm được vậy? Phật Pháp. Phật Pháp thật sự có thể làm được. Phật Pháp làm được rốt ráo viên mãn, vượt qua kinh điển, y học ngày xưa rất nhiều. Những sách xưa này sau khi chúng ta xem đã khâm phục năm dốc sát đất, nhưng không đạt đến gốc rễ. Chỉ có Phật Pháp nói đến gốc rễ, căn bản của đạo dưỡng sinh, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, là đạo dưỡng sinh đúng đắn. Quý vị thường giữ tâm này, sống bằng tâm này, dùng tâm này làm gì? Dùng tâm này xử sự đối nhân tiếp vật, quý vị vượt phàm vào thánh. Đời sống của quý vị là đời sống của Phật Bồ Tát. Công việc của quý vị là công việc Phật Bồ Tát. Giao tiếp của quý vị là giao tiếp của Phật Bồ Tát. Quý vị được đại tự tại, được đại viên mãn, tai nạn đâu ra? Hôm nay chúng ta nhìn thế gian này, khắp nơi là thiên tai làm hại con người. Đây là nguyên nhân gì? Ý niệm bất thiện, nghiệp bất thiện, biến hiện ra thế giới này. Chúng ta nghe đến đây, thấy rồi, đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thật đáng sợ. Làm sao tiêu trừ tai nạn đây? Làm thế nào cứu vớt kiếp nạn này đây? Cuối thời nhà Thanh, đầu thời dân quốc, có một vài cư sĩ đại đức soạn một bộ sách gọi là Cứu Kiếp Thiên. Làm thế nào cứu vớt kiếp nạn này đây? Dạy học. Dạy học có thể thực sự cứu vớt kiếp nạn chăng? Đúng vậy. Hiệu quả vô cùng thù thắng. Nhưng người bây giờ không tin, cho rằng đây là mê tín, Đây là nói diễn dông, chẳng có ích gì. Làm sao cứu tai nạn đây? Ở đâu có tai nạn, nhanh chóng góp tiền, tặng thuốc men, lương thực, áo quần. Đây gọi là cứu nạn. Đây là người thế gian, họ hiểu biết như vậy. Làm sao thay đổi được lòng người để tai nạn này mãi mãi không phát sanh? Họ không biết. Chúng ta nói điều này, họ lắc đầu nói diễn dông, nói phách. Cho nên rất khó dạy. Phật pháp, một người hiểu rõ thông suốt, người này tai nạn tiêu trừ. Mọi người đều hiểu rõ thông suốt, cộng nghiệp của chúng sanh liền quá giải. Cần nhờ bản thân chúng ta chăm chỉ nỗ lực. Bản thân chúng ta không thể làm gương, người khác làm sao có thể tin đây? Quý vị nói học Phật lìa khổ được vui, khổ của quý vị lìa được chưa vậy? Niềm vui của quý vị có được chưa vậy? Thật sự lìa khổ, thật sự được vui, khiến người khác nhìn thấy ngưỡng mộ, họ mới sanh niềm tin, mới có thể khởi phát niềm tin, có thể tiếp xúc Phật pháp. Cho nên hình tướng chúng ta không đẹp, không làm ra được gương mẫu. Khuyên người khác tin thật quá khó. Tất cả đều cần chính bản thân chúng ta làm ra. Thôi, hôm nay thời gian đã hết.